SBS Việt ngữ.
Văn nghệ cuối tuần và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Bài hát mà quý vị đang nghe, Ta Về, do nhạc sĩ Đình Đại phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của thi sĩ Tô Thủy Yên do chính tác giả Đình Đại trình bày.
Ta về, một bóng trên đường lớn, thơ trắng ai để vạt áo phai. Sao bỗng nghe đau mềm phế phù, mười năm đã cùng ngậm ngùi thay. Ta về qua những chuồng cùng phá, nếp chán nhăn đua ngọn gió. Ngẩn ngơ trong trời đất cùng, nghe tàn cát bụi tháng năm bay. Ta khóc tạ ơn đời máu cháy, ruột mềm như đá dưới chân ta. Mười năm chớp bể mưa nguồn đó, người thức mong muộn tận cõi xa. Ta về như sợi tơ trời trắng, chắp chơi trôi buồn với nắng hanh. Ai gọi ai đi ngoài cõi vắng, dừng chân nghe quạt than tâm ca. Ta về nghe tiếng kêu đồng vọng, rau máng lên bờ đã trổ bóng cho ngàn năm. Em sâu đứng đợi cho anh về như biển vẫn chờ sóng.
Hôm nay tại Houston, Texas đang diễn ra lễ tang của thi sĩ Tô Thủy Yên. Ông mất vào ngày 21 tháng 5, hưởng thọ 83 tuổi, và trên SBS Việt ngữ cũng đã đưa tin về cuộc đời, sự nghiệp thơ ca của ông, cũng như những tâm tình của giới văn nghệ sĩ bày tỏ lòng tiếc thương và ngưỡng mộ về tài năng thi ca và gọi ông là một trong những gương mặt thi ca lớn của nền văn học miền Nam. Trong những chia sẻ của công chúng về nhà thơ Tô Thủy Yên, người ta nói nhiều về bài thơ Ta Về, ông sáng tác 10 năm sau khi đi tù cải tạo trở về, bởi vì ông là thiếu tá tâm lý chiến. Trên SBS Việt ngữ, Mo cũng đưa tin nhắc tới việc ông ở tù tổng cộng 13 năm. Tuy nhiên, nếu người ta biết rõ 10 năm đầu tiên là ở tù cải tạo, còn 3 năm ở tù sau vì lý do gì ít được nghe nhắc tới. Mới đây, trong một chia sẻ của mình trên trang Facebook cá nhân, nhà thơ Phan Nhiên Hạo, người cũng đã từng có lần phỏng vấn nhà thơ Tô Thủy Yên vào năm 2005, và Phan Nhiên Hạo cùng nhà thơ Tô Thủy Yên cũng đã có dịp đọc thơ tại Đọc Harvard vào dịp 30 tháng 4 năm 2017 theo lời mời của trường đại học danh tiếng này cùng với nhà thơ Đinh Linh. Thì trên trang Facebook cá nhân của mình, nhà thơ Phan Nhiên Hạo kể lại sự tình của cái việc đi tù 3 năm sau của nhà thơ Tô Thủy Yên là lý do là vì bài thơ Ta Về mà ông bị bắt lại một lần nữa. Mo xin trích đọc chia sẻ của nhà thơ Phan Nhiên Hạo về sự kiện này. Ra tù, ông viết một bài thơ, chép cho một nhà phê bình già mang sang Pháp đọc chơi. Một ông phê bình trẻ lúc đó trích dẫn bài thơ của Tô Thủy Yên trong bài viết của ông ta. Công an lần ra bắt Tô Thủy Yên ở tù thêm 3 năm. 3 năm tù chỉ vì một bài thơ và 10 năm tù chỉ vì là sĩ quan của phe thất trận. Vậy mà đám sử gia của Việt Cộng nói không có trả thù miền Nam. Tôi cảm thấy sự trầm tĩnh nhưng khinh bỉ của Tô Thủy Yên đối với những kẻ giả mang. Hết trích. Và lần bị bắt sau này đã có lúc ông bị biệt giam đến 7 tháng. Thông tin này của nhà thơ Phan Nhân Hạo được chia sẻ mới đây trên trang Facebook cá nhân khiến nhiều người ngỡ ngàng. Như Mai Hoa cũng đã đưa tin, cũng đã giới thiệu một ít từng đoạn ngắn bài thơ Ta Về qua cuộc trò chuyện với nhà thơ Trần Tiến Dũng. Nhân nghe tin nhà thơ Tô Thủy Yên qua đời, nhà thơ Trần Tiến Dũng nhận định đây là một bài thơ đầy nhân bản, cao cả. Nó nói lên phẩm chất của người Việt Nam Cộng Hòa.
Đối riêng với những người độc giả thi ca phần chất riêng biệt, không ảnh hưởng với âm nhạc, ca khúc, thì một trong những cái bài thi sĩ Tô Thủy Yên làm năm 1985, sau 13 năm học tập về cải tạo sau 3 lần đi tù bị bắt, một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, một cái người sĩ quan tâm lý chiến, một cái tài năng đặc biệt mà thi ca, đã viết một cái bài nổi tiếng của ông trong cái giới văn nghệ, đó là bài Ta Về. Hãy nói về cái bài này một chút. Có thể bây giờ người này người kia có thể thấy rằng nó hơi lạ mà nó hơi khó hiểu thế hệ mới bây giờ. Nhưng mà ở đây tôi trở lại một lần nữa về cái không gian mà thi sĩ Tô Thủy Yên mở ra. Không gian của một cái hiệp sĩ mà chúng ta thấy rằng ngay trong cảnh ngặt nghèo nhất, bài Ta Về vẫn cho thấy một sự vững vàng, mạnh mẽ đối diện với tất cả những vấn đề của thời cuộc, của thời đại và số phận của mình. Không hề có chút đau núng, không hề có chút suy xuyển, vẫn là một người thi sĩ tin rằng cảm xúc của mình, thi ca của mình là để nói lên những cảm thức riêng biệt, những cái sáng tạo riêng biệt, không có phụ thuộc vào hoàn cảnh cá nhân, không phụ thuộc vào số phận cá nhân hay số phận một thời đại nào cả. Không có hề cái gì than tách ở trong bài Ta Về của một cái người tù với chế độ cộng sản 13 năm. Chỉ có một cái điều duy nhất người ta thấy, ông muốn tâm sự hết với những cái gì thân thiết đối với ông. Tâm sự hỏi han là chính, lắng nghe và cùng trò chuyện là chính. Không hề kể một cái gì khác hết. Thậm chí có một cái câu mà trong nhiều cái người trích lại, một cái câu mà có người ta nói là nhiều khi là cái lòng cao thượng có lẽ là khó có thể mà hơn được. Một cái khổ như thế này nè: Ta Về thay giải mùa thiên yểm. Mùa thiên yểm ở đây có thể nói là cả xã hội bị bùa yểm, bị ma quái, bị một cái thể chế chính trị quỷ yêu á, nó yểm rồi, nó yểm rồi, nói cho miền Nam vậy. Ta về khai giải mùa thiên yểm, thức dậy đi nào gỗ đá ơi, hãy kể lại 10 năm mộng dữ, một lần kể lại để rồi thôi. Tính cao thượng, tính khí khái lớn hơn mọi nghịch cảnh, lớn hơn cái giấc mộng dữ của mình, lớn hơn mọi cái bùa chú ma quái hay là những cái quyền lực của một cái chế độ hiểm ác bất nhân. Và ông chỉ dùng một câu duy nhất là một lần kể lại để rồi thôi, chỉ một câu thôi. Mà kể cái gì? Thật ra thì ông không kể gì cả. Bản thân cả cuộc đời ông đã kể rồi với độc giả rồi, cái tiểu sử của ông, cái hành trình sống của ông đã kể lại, nỗi bất hạnh mà ông phải chịu đựng, cơn mộng dữ mà ông trải qua, cái điều, những cái khát khao có lúc ông cũng muốn gọi gỗ đá thức dậy để phản ứng, nhưng mà rồi thôi, ông muốn một lần như vậy rồi thôi, không gì khác nữa. Cái phẩm chất lớn lao của thi sĩ nằm ở chỗ đó.
Ta về một bóng trên đường lớn, chẳng ai để vạt áo phai, sao bỗng nghe đau mềm phế phù. 10 năm đã cũng ngậm ngùi thay, ta về qua những chuồng cùng phá, chán nhang đùa ngọn gió mây, ta ngẩn ngơ trong trời đất. nghe tàn cát bụi tháng năm bay. Ta khóc tạ ơn đời máu cháy, ruột mềm như đá dưới chân ta. Mười năm chớp bể mương nguồn đó, người thức mong buồn tận cõi xa. Ta về như sợi tơ trời trắng, chớp chơi trôi buồn với nắng hanh. Ai gọi ai đi ngoài cõi vắng, dừng chân nghe quản thát tâm ca. Ta về nghe tiếng kêu đồng vọng, rong mát lên bờ đã trổ bóng. Cho ngàn năm em sau đứng đợi, cho anh về như biển vẫn chờ sóng. Cho ngàn năm em sau đứng đợi, cho anh về.
Vừa rồi là nhạc sĩ Đình Đại trình bày bài Ta Về do anh phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của thi sĩ Tô Thụy Yên. Ta Về là một bài thơ rất là dài, nếu đặt ở trên giấy in thì nó chiếm hết gần 5 trang A4. Và trong bài thơ có dùng khá nhiều như phong cách của nhà thơ Tô Thụy Yên mà nhiều người cũng nói đến. Ông là một triết gia thi sĩ và một hành giả. Trong ông nó trộn lẫn giữa tính hiện đại và tính dân tộc. Giữa cái sự bác học và cái tính dân dã nó hòa quyện với nhau. Trong thơ ông nó có nhiều điển tích, có nhiều ý tứ từ những câu ca tục ngữ. Nó làm nên con người ông, nó thấm đẫm tâm hồn ông và được ông hòa quyện dệt vào. Nó giống như những cái sợi tơ nó dệt vào trong thơ ông. Cho nên thơ ông là một cái loại thơ phải hiểu ngữ nghĩa và phải hiểu nhiều về cái vốn dân ca tục ngữ Việt Nam thì sẽ hiểu sâu hơn về những gì ông nói trong bài thơ. Bài thơ rất hay, bài thơ mà theo nhà phê bình văn học Nguyễn Hương Quốc nói đây là bài thơ hay nhất và bài thơ mà ông thích nhất trong toàn bộ trước tác của Tô Thụy Yên. Cá nhân Minh Hoa thì Hoa thấy có rất là nhiều bài rất là hay. Như hôm trước Hoa cũng đã chia sẻ với quý vị bài Chiều Trinh Phá Tam Giang mà nhạc sĩ Trần Thiện Thanh chỉ trích một khổ nhỏ trong toàn bộ bài thơ để phổ nhạc. Thì nhà thơ Trần Tiến Dũng cũng phân tích cái không gian cảm xúc chân thành của một người trước thời cuộc.
Có nhiều người khi đọc bài thơ Ta Về bị vướng vô những cái câu thơ đẹp, bị vướng vô những cái một cái tứ thơ, những cái hình ảnh mà rất là đẹp. Ví dụ như vậy, ta về như bóng chim qua trễ, cho dội vàng thêm gió cuối mùa. Ai đứng trong vời mây nước đó, ngàn năm râu tóc bạc phơ phơ. Thật ra những cái đó là chỉ có, đó là cái những cái cảm xúc, những cái người ta gọi là những cái khái quát, những cảm xúc khái quát. Nó để cho thi sĩ chuẩn bị đi vào những cái quan trọng nhất mà ông muốn nói. Ví dụ như là bây giờ, những cái câu như ta về cuối mái đầu xương điểm, nghe nặng từ tâm lượng đất trời. Cảm ơn hoa đã vì ta nở, thế giới vui từ mỗi lẻ loi. Cái đó cũng chỉ để chuẩn bị thôi. Để chuẩn bị cho người ta thấy một cái hình ảnh, một cái hình ảnh, một cái không gian mà tác giả dựng nên. Thấy rằng một cái người tù về lại nhà mình trong một cái bối cảnh như vậy, buồn vui lẫn lộn, đau đớn, cái gì đó nhiều cảm xúc lẫn lộn, một cái khối cảm xúc hổ lốn ở trong cái tâm thức của người thi sĩ, nhưng mà được diễn đạt từng chi tiết nhỏ, từng chi tiết nhỏ, từng chi tiết nhỏ để mở ra được cái không gian của một cái người muốn nói mỗi một cái việc thôi. Là như cái chỗ đoạn kết, ông ta kết: ta về như hạt vàng thương nhớ, một thuở trần gian bay lướt qua. Ta tiếc đời ta sao hữu hạn, đành không trải hết được lòng ta. câu cuối thôi, một câu thôi. Thật ra cả cái bài dài như vậy chỉ có một câu cuối thôi, đó là đành không trải hết được lòng ta. Tức là thi sĩ muốn một cái gì đó lớn hơn, muốn bày tỏ một cái cảm xúc gì đó rộng hơn, muốn tiếp tục mãi để tâm sự, để cùng chia sẻ với độc giả tất cả những cái điều mà cái phận người, người Việt hay là phận người nói chung đại khái như thế. Ông ta chỉ như vậy thôi. Còn cái chuyện ông ta ở tù, cái chuyện biến thiên của cái xã hội, chuyện chế độ tàn ác, chuyện này chuyện nọ, chuyện phụ bạc, chuyện điểu cán, chuyện gì, cái điều đó chỉ là chi tiết, không có gì quan trọng hết. Cái không gian mà ông ta muốn bày tỏ, không gian cảm xúc ông ta muốn chia sẻ với độc giả mới là điều quan trọng.
Yeah.
Còn những cái điều đó không quan trọng gì cả. Sau này á, trong một cái câu thơ khác của thi sĩ, ông đã viết rõ hơn cái ý này một chút. Có một cái dịp là biểu dương, hãy biểu dương cùng tận, vinh dự làm than một kiếp người, hy hữu một lần trên trái đất, và rồi tất cả sẽ nguôi ngoai.
Cái bốn câu đó là không nằm trong cái bài Ta Về đúng không thưa anh?
Không nằm trong cái bài Ta Về. Dạ. Ông chỉ làm rõ thêm cái ý cuối, cái câu cuối của bài Ta Về đó. Tôi nghĩ là cái điều quan trọng của chúng ta chia sẻ nghệ thuật, chia sẻ với thi sĩ những cảm xúc, chia sẻ với những tác phẩm lớn, những cái cảm xúc, chính là cảm xúc được làm người, được vinh dự có những cảm xúc cao thượng, chân thành, bất kể cái cảm xúc đó nó rơi vào thời đại nào, thì cái sự tinh khiết của nó, cái tinh hoa của nó, cái tinh anh của cảm xúc được làm người, được tồn tại, được sống, đó là cái điều mà tất cả chúng ta ai cũng cảm thấy là cần thiết như cái hơi thở của mình vậy. Thành ra tưởng nhớ thi sĩ, trước tiên chúng ta tưởng nhớ một thi sĩ lớn. Trong toàn bộ tác phẩm của thi sĩ nói với chúng ta rất là nhiều điều, nhưng mà quan trọng hơn hết làm rõ cảm xúc mà muốn chia sẻ giữa người với người, không phải lệ thuộc vào một thời đại, một tuyên ngôn chính trị hay là một chủ thuyết nào cả. Cái đó là làm nên cái lớn lao của ông.
Và lúc này tại Houston, Texas cũng đang diễn ra lễ hỏa táng của nhà thơ Tô Thụy Yên. Thân xác ông trở về cát bụi, nhưng tinh thần ông và tác phẩm ông còn ở lại với chúng ta. Và hy vọng rằng một ngày nào đó, các thế hệ tương lai của người Việt Nam sẽ được học về ông một cách chính thức trong nhà trường, như học về những án văn đẹp, như học về lịch sử Việt Nam qua các tác phẩm văn chương. Văn nghệ cuối tuần đến đây là hết. Ngoa xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau.
Ta về một bóng trên đường lớn, thơ trắng ai để vạt áo phai, sao bỗng nghe đau mềm phế phù. Mười năm đã cùng ngậm ngùi thấy, ta về qua những chuồng cùng phá, nếp chán nhăn đua ngọn gió mây, ta ngẩn ngơ trong trời đất. Nghe tàn cát bụi tháng năm bay, ta khóc tạ ơn đời máu cháy, ruột mềm như đá dưới chân ta. Mười năm chớp về mưa nguồn đó, người thức mong buồn tận cõi xa. Ta về như sợi tơ trời trắng, chắp chơi trôi buồn với nắng hanh. Ai gọi ai đi ngoài cõi vắng, dừng chân nghe quặn thán tâm ca. Ta về nghe tiếng kêu đồng vọng, râu mang lên bờ đã trổ bóng, cho ngàn năm em sâu đứng đợi. cho anh về như biển vẫn chờ sóng.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.